Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2007. Chúng ta vừa biết là trong truyền thống Kitô có cái lễ phục sinh. Ở tu viện Lộc Quyển có những cái lễ theo truyền thống đạo Phật, nhưng mà cũng có những cái lễ theo truyền thống Kitô. Ví dụ như ngày Noel, ngày lễ phục sinh vân vân. Ở đây quý thầy cô đều có tổ chức. Tất nhiên trong mỗi truyền thống tôn giáo, mỗi ngày lễ đều có những cái sắc thái đẹp về cái lĩnh vực đạo đức bên ngoài, về văn hóa xã hội. Ngoài ra nó còn có một cái chiều sâu bên trong, và điều này có khi nó ẩn tàng mà chúng ta khéo mới nhìn ra được. Ví dụ như ngày lễ phục sinh của Kitô, đó là ngày lễ rất đẹp. Ngoài cái chuyện tưởng niệm đến cái ngày Chúa Kitô sống lại, nếu chúng ta khéo quán chiếu thì đây cũng là cái ngày làm phục sinh được đời sống bên trong của chính chúng ta. Và cái điều này, thưa đại chúng, là trong đạo Phật, nhất là trong văn hệ của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông, thì được nói đến rất là nhiều. Nó có những cái tầng, nó có những cái tầng mức cạn và sâu của chuyện phục sinh. Phục sinh nghĩa là làm sống lại. Ở cái mức độ cạn nhất là trong đời sống của chúng ta, đôi khi mình để cho đời sống của mình nó chìm vào lãng quên, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận, những cái bất an của đời sống nó phủ đầy, nó làm cho hạnh phúc của đời sống gia đình mình tiêu ma. Và có một dịp tình cờ nào đó, một cái điều gì bên ngoài nó gợi cho các vị, các vị mới cảm thấy là mình cần hồi phục lại cái hạnh phúc mà mình đã đánh mất trong đời sống gia đình. Đó là cái mức độ cạn nhất. Và rõ ràng là trong đời sống của chúng ta có những cái phút giây tình cờ mình bắt gặp được cái giây phút phục sinh của đời sống. Có khi nó là một buổi chiều, một cái bữa cơm của gia đình, thế mà một câu nói, một tiếng cười của người thân tự nhiên làm cho mình nhớ lại bao nhiêu cái đẹp đẽ, cái hạnh phúc của quá khứ nó tràn về. Thế là tưởng chừng như đời sống gia đình đổ vỡ tới nơi. Ấy vậy mà chỉ cần một bữa cơm buổi tối thôi, cái tự nhiên hạnh phúc nó có mặt, nó hồi phục lại. Điều đó ta gọi là phục sinh, làm sống lại cái không khí gia đình, cái niềm hạnh phúc vốn có trong đời sống bình thường của chúng ta. Rồi cũng có những lần phục sinh trong chính tự thân của chúng ta. Ở cái mức độ cạn của thân vật lý thì các vị có thể nhìn ra một điều là qua một giấc ngủ ngon của một đêm thì chúng ta có cơ hội phục sinh lại. Hình hài này qua một ngày nó rã rời, nó mỏi mệt, cái năng lượng tiêu hao một ngày rất là lớn, nhất là những cái lo âu, những cái căng thẳng của đời sống nó đè rất nặng trên tâm thức ta, làm cho ta mệt nhọc vô cùng và uể oải vô cùng. Nhưng mà qua một giấc ngủ rất là ngon, các vị thức dậy vào buổi sáng, đó là cái cơ hội phục sinh của đời sống chúng ta sau một ngày mệt nhọc. Rồi cái cơ hội phục sinh nó cũng đến với đời người một lần, cái cơ hội cuối của thọ mạng này sắp chấm dứt. Ai cũng biết là người thân của mình trước lúc ra đi, họ đều có một lần tỉnh táo lại, giống như không còn bệnh nữa. Và trong cái ngôn ngữ Đông phương người ta gọi là hồi dương, tức là sống lại. Và nếu các vị đã từng gần gũi người thân của mình, từng chứng kiến điều này, thì các vị chiêm nghiệm rất là rõ. Đó là cái giờ phút mà thân thể mình tự nhiên nó sống lại. Rồi những cái quá khứ của một đời người đi ngang qua, những cái vui, những cái buồn, những cái kỷ niệm của âu lo, sầu tuổi, bất an, vân vân, hay là những cái ác, những cái thiện của một đời người chúng ta làm, nó cũng có cái điều kiện nó diễn hành lại trong cái giờ phút cuối. Cho nên có những người giờ phút đó họ hoảng loạn vô cùng, họ sợ sệt vô cùng, do vì tiềm thức họ, những cái hạt mầm cất giấu của quá khứ họ đã gây khổ lụy cho bao người, nó diễn hành lại như một cuồng phim chiếu trước mắt. Cho nên họ ra đi trong cái sợ sệt, bất an, hoảng loạn. Rồi có những người vào cái giờ phút cuối của đời người, những cái điều đó nó trình hiện lại trong tâm thức. Họ thấy đời sống của họ, họ mang đến cái niềm vui cho người rất là lớn. Họ là cái món quà tặng cho nhân gian. Bao nhiêu cuộc đời bên cạnh họ đều hạnh phúc. Và bằng cái niềm vui khi chứng nghiệm được bao nhiêu việc thiện mình đã làm, cho nên tự trong thâm tâm của họ, cái niềm hạnh phúc nó rất là lớn. Và do vậy họ ra đi bằng cái thiện nghiệp. Và điều này nó quyết định vận mệnh của họ trong tương lai. Trong đất trời này, những cái chiếc bông bồ công anh vào mùa hè, chỉ cần một ngọn gió đi qua là nó tung cánh, nó bay lên tới trời cao. Và một viên đá, dù chúng ta cố gắng cách nào cũng không thể làm nó nổi được trên mặt nước. Cũng như thế, một cái tâm thức mà nó triệu nặng âu lo phiền muộn và ác nghiệp nó đầy, sợ sệt nó rất là lớn lao, thế thì khi rời hình hài vô thường này, nó không thể bay cao được, giống như một viên đá rất là nặng. Rồi một cái thiện nghiệp rất là lớn lao, cả đời ta thực tập giỏi, lòng ta chan chứa cái chất liệu yêu thương, đời sống của chúng ta là cái món quà mang đến hạnh phúc cho bao người, thế thì tới lúc ra đi ta như chiếc bông của bồ công anh bay, không cần gió nhiều, chỉ cần mình thổi một hơi nhẹ thì những cái cánh bông bồ công anh nó cũng bay tới trời cao. Cũng thế, một tâm thức nhẹ nhàng thanh thoát đầy niềm vui, thế thì rời hình hài tứ đại này cũng đều chắc chắn là nó bay cao thôi. Những cảnh giới lành, nơi nào nó thích thì nó ghé lại. Điều này rất là rõ ràng. Và từ điều này ta quy chiếu lại, thưa các vị, đời người nó có những cái giai đoạn hồi phục, ta gọi là phục sinh, tức là sức sống nó trở về. Tùy cái nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta tích tụ trong một đời, ta có thể làm cho đời mình bay cao hoặc chìm xuống. Tất nhiên, thưa đại chúng, là mình đợi đến cái lúc mà mình sắp trút hình hài, rồi mình mới chứng nghiệm được cái giây phút phục sinh, thế thì nó rất là muộn. Tại sao mình không có khả năng làm cho mình phục sinh từng sát na trong đời sống? Tại sao mình không có làm cho mình phục sinh ngay nơi đây, tức là sống lại ngay nơi đây? Thế thì có phải là người thông minh hơn không? Mình đợi cho nỗi buồn, thất vọng, khổ đau, lo âu, phiền muộn nó trải dài trong một đời người tới 100 năm hoặc ít hơn, rồi mình ra đi với cái nỗi tiếc nuối là ngày tháng đi qua mình đã bỏ mất, thế thì tội nghiệp cho mình quá. Cho nên người thực tập giỏi là những người phải làm thế nào phục sinh được trong từng giờ phút trong hiện tại. Và làm được điều này, thưa, nó có hai cái cấp độ trong nhà thiền muốn nói. Điều thứ nhất, ở mức độ cạn nhất ta thực tập, đó là mình mời được cái năng lượng chánh niệm về để làm cho đời sống mình thực sự có phẩm chất ngay bây giờ ở từng sát na. Cái mức độ thâm sâu hơn nữa, thưa, trong truyền thống nhà thiền có thể bày cho ta con đường thực tập để ta có thể bước được một bước từ đời sống bình thường của một phàm nhân, mình đặt chân vào cái vùng của thánh nhân ngay tức khắc. Và điều này nó có nghĩa là mình chết ở giai đoạn phàm phu và sinh lại trong tâm thức của thánh nhân. Hay nói một cách khác là nếu khéo thì anh có thể làm cho cuộc sống anh ngay bây giờ đây vẫn mang hình hài như con người, vẫn ăn vẫn thở như con người, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà đời sống bên trong của anh, tâm thức anh nó đã ở một cái bình diện khác, chứ nó không phải là bình diện của một phàm nhân nữa. Thì điều đó trong truyền thống nhà thiền gọi là phục sinh hoàn toàn, làm mới hoàn toàn, sống lại hoàn toàn. Dĩ nhiên là chúng ta hiện tại chúng ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở. Thế nhưng mà ta thật sự chưa phải là người sống đúng nghĩa như điều của các vị thiền sư dạy. Đôi khi mình sống như một kẻ mộng du trong cuộc đời, mình để cho tâm ý mình nó lang thang đây đó. Thế nên cái việc thực tập cạn nhất và đầu tiên nhất của con đường thiền tập là mời chúng ta đem tâm về an trú lại ngay nơi hình hài này. Đó là mức độ ban đầu và căn bản nhất. Mức độ kế tiếp, thưa các vị, là khi ta đã thực tập được sâu sắc và giỏi rồi, thế thì có một cái điều chuyển biến rất là lạ nó xảy ra trong đời sống các vị. Đó là nhìn bên ngoài ta giống như mọi người, nhưng bên trong thì ta không phải là người. Ta không phải là người chịu cái áp lực của vui buồn của xã hội trấn ngự lên ta, mà ta là người sống rất là thông dong, vượt ngoài nghiệp lực ràng buộc, vượt ngoài cái sinh tử nổi chìm lôi kéo cuộc đời ta. Đó là cái mức độ thâm sâu mà người tu thiền có thể chứng nghiệm được nếu người đó tu tập giỏi. Và dĩ nhiên cái món quà tặng này, cái món quà tặng để các vị có thể làm cho tâm các vị an trú lại ngay nơi thân, hoặc là các vị đưa tâm thức các vị bước một cái tầng mức khác, cái điều này nó không có giản dị đối với chúng ta. Do vì chúng ta chưa cảm thấy tha thiết lắm với con đường thực tập. Cái giá của hương vị này nó không phải mắc đòi hỏi chúng ta trả bằng tiền, mà cái giá của hạnh phúc này nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư đời sống mình bằng tất cả những cái đam mê. Trong con người anh có bao nhiêu tế bào, anh đầu tư hết tất cả những tế bào của thân anh, của sự sống anh cho cái niềm đam mê đó, thì anh mới nếm được cái hương vị an lạc từ mức độ cạn cho tới mức độ sâu sắc của truyền thống thiền muốn trao cho chúng ta. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ một chút gợi ý để các vị có thể quay về làm thế nào để có thể mời gọi được cái niềm đam mê của sự thực tập. Đó là điều thứ nhất. Và trước khi mình lên ngồi đây thì được một số quý thầy gợi ý là hôm nay dành cho các vị rất là nhiều thời giờ để các vị đặt những câu hỏi. Và tôi nghĩ là tôi nói lâu nay cũng nhiều và cũng dư. Và tôi rất là bối rối mỗi lần lên ngồi đây. Tôi nhớ là tôi chỉ nói có một điều thôi, nó tới nó lui hoài các vị nghe cũng nhàm chán. Cho nên hôm nay xin dành thời giờ cho các vị. các vị có thể đặt những câu hỏi liên hệ đến vấn đề thực tập, vấn đề tu học của các vị. Tôi nghĩ rằng các vị có thể mời gọi được cái sự phục sinh đến với các vị như tôi vừa chia sẻ, ở cái tầng mức cạn, ở cái tầng mức trung bình của đời sống gia đình, và dĩ nhiên là cái tầng thâm sâu nhất thì chúng ta sẽ có dịp thực tập và đi vào. Trong khi đợi chờ đại chúng có những câu hỏi, tôi nghĩ là tôi không có nên ăn gian thì giờ các vị làm gì. Tôi sẽ đọc một đoạn ở trong kinh Tương Ưng. Đoạn kinh này rất là hay. Tôi sẽ đọc cho các vị nghe trước, về sau đó các vị đặt câu hỏi. Và một điều tất nhiên mình xin nhắc ở đây là thế này. Ví dụ như tôi đang chia sẻ hoặc tôi đang đọc mà các vị vận dụng ý thức để các vị đặt câu hỏi thì các vị sẽ không nghe tôi nói. Cho nên mình hãy để những câu hỏi nó sinh khởi một cách tự nhiên. Cái gì nó sinh ra trong đây, mình nắm lấy nó rồi mình hỏi thôi, chứ không cần, không nhất thiết là mình phải kiếm ra câu hỏi làm gì. Nếu mà rủi ro các vị không có câu hỏi thì cũng chẳng sao. Và tôi đọc vào phần đầu của kinh Tương Ưng. Và xin chia sẻ một chút thêm về kinh Tương Ưng thế này. Trong văn học Phật giáo nguyên thủy có bốn bộ Nikaya. Nhưng mà trong bốn bộ này thì Tương Ưng bộ kinh được gọi là một bộ kinh nó mang cái tính chất nguyên thủy nhất. Tức là lời của Đức Thế Tôn dạy được kiết tập chưa qua cái khả năng sàng lọc ngôn ngữ của các vị tổ sư về sau, các vị thầy về sau. Và cái sự sắp xếp của kinh này người sau người ta sắp xếp, tuy nhiên nó vẫn giữ được cái bản chất nguyên thủy. Và cái kinh đầu nó có những câu hỏi gợi ý để cho chúng ta đi vào. Tôi nghe như thế này. Một thời Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm, rồi có một vị thiên khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù diệu chói sáng toàn vùng Thắng Lâm. Khi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ với chân Ngài, đứng vào một bên, vị thiên ấy thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bọc lưu? Thế Tôn đáp: Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Vị thiên hỏi tiếp: Thưa Ngài, vì sao mà không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt được bọc lưu? Đức Phật đáp: Này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, và khi ta bước tới thì ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Và vị thiên ấy nói một bài kệ: Từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tình, không đứng, không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, đi quanh bên phía hữu của Ngài rồi biến mất tại chỗ. Thưa, đó là một đoạn kinh đầu rất là hay. Và dĩ nhiên ở đây có những cái từ rất là khó hiểu, mình giải thích đôi điều để cho các vị đi vào cái bài kinh rất là hay này. tôi không biết là trong bản tiếng Anh người ta dịch cái chữ bộc lưu là thế nào, nhưng mà chữ bộc nguyên nghĩa nó là, nó có cái nghĩa thứ nhất là mưa lũ nó chảy cuồn cuộn, gọi là bộc. Cái nghĩa thứ hai của nó, đó là thác. Và thường thường người ta dùng cái chữ bộc lưu này, nó đi với cái chữ bộc, bộc bố. Và thưa, trong di thức có một câu là hằng chuyển như bộc lưu, tức là nó chảy liên miên như thác đổ. Và khi nói đến cái tâm thức của chúng ta ở cái tầng càng hay ở tầng sâu, nó đều có cái đặc tính này. Ví dụ như cái tầng càng nhất, các vị nhìn thấy đó là vui nè, buồn nè, lo lắng nè, bất an nè, ưu tư nè, giận tức, những cái trạng thái của tâm hành cảm thọ nó liên tục trôi chảy miên man không bao giờ dừng. Tuy nhiên đó là mức độ rất là thô của dòng chảy tâm thức ta. Sâu hơn, thưa đại chúng, là những cái ý niệm sinh diệt trong đây, những cái tiếng nói thì thầm trong đây, nó cũng liên tục chảy không bao giờ dừng. Gọi nó là nó liên tục chảy như thác đổ. Sâu hơn nữa, cái từng rất là mịn, ta không thể nhận diện được. Trừ khi thiền tập rất là giỏi, cái khả năng chánh niệm của chúng ta rất là bén nhạy và tinh tường, ta mới nhìn ra được cái dòng chảy thì thầm từ bên trong của ý thức ta. Nó liên tục, nó trôi như một dòng sông không có khoảng cách. Cho nên ở mức độ cạn, như hình hài vật lý này, nó cũng chảy như một dòng sông, nó chưa bao giờ dừng lại. Cái sự sinh trưởng của tế bào nó nối tiếp, nó liên tục, nó chảy như một dòng sông để giữ gìn đời sống này. Cạn hơn tế bào là máu ta nó cũng chảy như một dòng sông, không bao giờ dừng. Hơi thở ta cũng chảy như một dòng sông, đi vào đi ra chưa bao giờ dừng. Rồi cảm thọ cũng chảy, ý nghĩ cũng thì thầm tuôn chảy, và những cái hạt mầm tâm thức từ rất sâu nó cũng tuôn chảy như một dòng sông. Và cái câu hằng chuyển như bộc lưu này nói đến những hạt giống ta gieo từ trong tâm thức ta, nó luôn có mặt và luôn vận hành. Ví dụ thế này, các vị thấy nó luôn vận hành. Ví dụ như tự nhiên có một buổi chiều không ai chọc mình giận hết, không ai làm khó khăn gì mình cả, đời sống mình thì cũng không có điều gì đáng để cho mình giận, đất trời thì cũng mát dịu chứ không có đến độ nóng làm cho mình đổ quạo ấy. Vậy mà tự nhiên trong tâm mình nó hầm hầm, nó khó chịu, nó có cái gì hờn hờn giận giận bên trong. Mình không có nhận diện được là ai chọc mình giận, và mình cũng chưa thấy cái nỗi niềm giận nó tràn lên trên ý thức mình, thế nhưng mà đã có cái giận từ bên trong. Nếu mình nhìn cái điều này, thưa, bằng con mắt của những nhà duy thức học, thì rõ ràng là cái hạt mầm giận nó đang chảy thầm lặng ngầm ở bên trong. Cho nên cái giận tuy chưa nổi trên mặt bằng ý thức, nhưng nó đã có một cái dòng chảy rồi. Thêm một cái ví dụ nữa, có những buổi sáng đúng lý ra thì mình phải khỏe khoắn, mình phải tươi chứ, đất trời qua một ngày thì được làm mới lại ấy. Vậy mà có những buổi sáng mình mở mắt mình nhìn đời cái mình tự nhiên thấy trắng đời, rất là buồn, tự nhiên nó rũ rượi, lòng mình tự nhiên nó chùng xuống. Mình không có thấy là ai chọc mình buồn, cũng không có vì lý do gì để mình buồn, thế mà có cái nỗi buồn nó thầm lặng chảy bên trong. Điều đó ta gọi nó là, gọi là những cái hạt mầm của buồn nó đang chảy thầm lặng bên trong, gọi là hằng chuyển như bộc lưu là như thế. Và từ điều này mình quay lại cái bài pháp Đức Thế Tôn dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh. Có một vị thiên hỏi là làm thế nào ngài vượt khỏi cái dòng chảy của tâm thức, hay sâu hơn là thế này, Làm thế nào Ngài đi ngang qua được cái dòng chảy sinh tử, nó luôn miệt mài, nó đẩy mọi con người phải chịu cái quy luật của sống và chết, lặng và hợp. Làm thế nào Ngài đi ngang qua được? Ngài từ cái bờ phàm phu, Ngài bước ngang để chứng nghiệm thánh quả, vượt thoát tử sinh, làm thế nào? Thế Tôn trả lời là: ta không bước tới, ta không đứng yên, ngay nơi ta vượt thoát. Nó là một câu đố cho chúng ta, làm thế nào mà mình không bước tới rồi không dừng lại mà mình vượt thoát được? Thưa đại chúng, rõ ràng là ví như cái dòng sông vật lý nó chảy cuồn cuộn, thì nếu các vị muốn đi ngang, nếu các vị muốn vượt ngang cái dòng sông đó, vượt ngang cái con thác đó, các vị phải đi ngang qua thôi à. Thế mà Đức Thế Tôn nói ta không đi ngang, và ta vượt thoát, ta cũng không cần phải làm gì, ta cũng không đứng lại đây, mà ta không đi ngang và ta vượt thoát được cái dòng chảy này. Mình chia những vấn đề nó từ cạn đi vào sâu để các vị thấy điều này chúng ta có thể thực tập được. Ví dụ ở mức độ cạn nhất, chúng ta đang ở trong cái dòng chảy của xã hội, có phải như vậy không? Cái áp lực xã hội rất là nặng, nó đẩy mình phải chạy này. Chưa có một sinh linh nào sống được cuộc đời này mà không bị ảnh hưởng của xã hội nó đẩy mình cả. Các vị muốn tu, các vị muốn bớt một chút công việc, các vị muốn đi vô sở làm để thiền hành chậm chậm, được không ạ? Không được. Anh vô chỗ người ta làm, anh đâu có thể đi cái kiểu cà rề cà rà giống như người bệnh. Cái kiểu này thì họ đuổi mất việc. Anh đâu có thể làm mà vừa làm vừa thở được. Không có cái chuyện mà anh ngồi trên bàn làm việc rồi hai ba phút anh dừng lại anh thở ba hơi, mất việc là cái chắc. Đời sống xã hội nó như một luồng chảy, nó đẩy mình. Một là anh theo dòng chảy để nhận chìm, theo dòng chảy có nghĩa là bị nhận chìm xuống. Hai là anh dừng lại, anh không bước theo dòng chảy thì anh bị loại trừ khỏi dòng chảy của xã hội thôi. Đó là con đường tất nhiên. Và đời sống này nó không chấp nhận ta đứng lại. Đi theo dòng là mất cả một đời sống mình, mất cái sinh mạng mình. Cuối cùng mình bị nhận chìm trong ba cõi sáu đường tử sinh, chẳng ai thoát được cả. Và đứng lại có nghĩa là anh bị đào thải. Anh không phải là người sống trong xã hội thì anh không thể tồn tại được. Có những người Phật tử, họ nếm được chút hương vị đạo, họ nói: thưa Thầy, con muốn đời sống con tri túc, con bớt việc làm để vừa đủ sống, để có thể giữ gìn được sức khỏe, để có được thì giờ tu. Thế nhưng mà không được. Tại vì bản thân con thì con tri túc được, nhưng mà con của con nó sẽ rất là khổ đau khi nó thấy là bố mẹ nó ngày sinh nhật không tặng cho nó cái gì cả. Nó cũng rất là khổ đau khi thấy bước ra khỏi lớp học, bố người ta đi đón bằng chiếc xe rất là đẹp, còn bố mình đưa chiếc xe trắc cũ xì tới đón. Nó rất là xấu hổ, nó nói: bố à, lần sau đón là bố đậu ở xa đi, đừng lại gần để con mắc cỡ lắm, con đi tới đó thôi. Bố đậu trước cửa trường là con nhất định là con không bước lên xe. Thế rồi con cũng phải đành, phải cố gắng là con phải làm để cho có chiếc xe đẹp nè. Con cố gắng con làm để có cái nhà nó khang trang, giống như bao người bằng hữu. Và mình dẫn chứng một chút xíu để các vị thấy là cái dòng chảy xã hội nó áp lực rất là mạnh, nó đẩy mình không thể nào vượt thoát được. Thế thì ở mức độ cạn, mình làm thế nào ứng dụng cái điều Đức Phật dạy là không bước tới mà không đứng lại, mình vượt thoát được cái guồng vận hành của xã hội nó đang nhận chìm mình, làm thế nào? Khó chứ. Đây là một câu đố. Và mình nghĩ mình khai thác như thế để đặt vào tâm thức của các vị những câu đố các vị tự làm, chứ mình không giải thích. Mức độ cạn nó là như vậy. Mình làm thế nào đủ thông minh để không bước tới và không đứng lại, và làm thế nào vượt thoát được? Làm thế nào trong đời sống bình thường như mọi người, ta vẫn đi làm với mọi người, ta có điều kiện vật chất của cải như mọi người, nhưng mà đồng thời ta có được cái thì giờ dành cho cuộc sống của chính ta. Ta sắp xếp được đời sống của mình để đầu tư năng lượng của thân tâm này cho cái việc làm đời sống mình có hạnh phúc, làm quà tặng hạnh phúc cho người chung quanh, làm cho đời sống tâm linh của mình mỗi ngày một trỗi dậy cao hơn. Chắc chắn là điều này không ai giúp ai được cả. Nó là cái việc của tự cá nhân từng người giải quyết thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh rất khác nhau, cái điều kiện sống khác nhau, cái gia đình khác nhau, công ăn việc làm khác nhau. Cho nên tôi nghĩ là tôi chỉ gợi ra đây để các vị thử chiêm nghiệm đời sống mình, cái mình làm thế nào sắp xếp để đừng bị nhận chìm trong cái dòng cuồng lưu của xã hội, mà đồng thời mình cũng không bị xã hội đào thải, và đồng thời mình có thể giữ được cái ý niệm tu hành của mình để làm cho đời sống mình mỗi ngày một vươn cao. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nó sâu sắc hơn là thế này. Mình quay về sự tu tập. Thưa các vị, bước tới nghĩa là khi mắt mình, tai mình, mũi mình, miệng mình, thân mình mở ra, mình có một cái xu hướng là hướng ra ngoài, chạy theo những cái đối tượng mà mình nhận biết, gọi là bước tới. Và dĩ nhiên là khi mình bước tới thì mình bị nó đẩy xoay tròn trong dòng chảy của ngũ dục lục trần ở bên ngoài. Các vị thử để ý coi là mắt của mình nó nhìn bất cứ một cái thứ gì. Nhìn chiếc xe đẹp, nhìn cành hoa đẹp, nhìn cái nhà rộng tiện nghi, lập tức là mắt mình nó dính mắt vào cái nó nhận biết thôi à. Nó dính mắt thứ nhất là nó khởi ý thức thầm thì, nó nói ồ, cái vật này rất là đẹp, bông hoa này rất dễ thương, mình sẽ mua chiếc xe thế này, mình sẽ có cái nhà thế kia. Và nếu đó là những người con trai, chưa có người hôn phối, thế thì khi nhìn thấy người kia, vừa ý là trong này nó khởi lên bao nhiêu cái ý tưởng. Thứ nhất là nó dệt đủ cái thứ mộng bình thường, nó muốn chiếm hữu người kia. Ta gọi là nhìn là dính mắt, là bước tới. Và khi bước tới vậy thì bị cái dòng cuồng lưu ý thức nó nhận chìm thôi à. Mình vừa thoáng một cái ý nghĩ khởi lên trong đây, tức khắc là mình bị nó nhận chìm trong cái dòng chảy ý thức miên man, nó không bao giờ dừng, gọi là bước tới. Là dính mắc, là bị quay cuồng, là bị trôi dạt. Dừng lại là sao? Dừng lại là bị nhận chìm. Thưa, bước tới thì trôi dạt, nhưng dừng lại thì nhận chìm. Có nghĩa là khi các vị nhìn mà không mời được cái sự nhận biết tỉnh sáng về, tức khác là mình chìm vô cái trạng thái thất niệm, vô ký. Và điều này nó xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta. Có khi chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy, chúng ta nghe người nói bên cạnh mà chúng ta chưa hề nghe, tại vì lòng của mình nó đi chơi rất là xa, nó đã vắng nhà rồi. Đó là trường hợp thứ nhất của sự nhận chìm khi anh dừng lại. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là khi mình nhìn vào một đối tượng, mình chết chìm trong đối tượng đó, thì chắc chắn là nếu nó là sắc thì sắc nó sẽ dìm mình, nếu nó là tiếng hay lời đẹp thì tiếng hay lời đẹp nó cũng nhận chìm mình. Và nhận chìm đây, cái mức độ cạn nhất là nhận chìm trong niềm vui, nỗi buồn, lo âu và sợ hãi. Có khi nào các vị nghe người ta khen một tiếng là lòng các vị như mở hội không? Có chứ, phải không? Có khi nào các vị nghe người ta chê một tiếng mà các vị buồn mất ba ngày không? Cũng có chứ hả? Đôi khi tôi không biết các vị thì thế nào, nhưng riêng bản thân tôi thì đôi khi tôi thấy tôi cũng rất giống em bé. Ai mà khen tôi một tiếng cái tự nhiên tôi không cần ăn, tôi cảm thấy no luôn cả ngày. Lòng nó rất là hưng phấn. Và khi gặp ai chê mình một tiếng, mình cũng không thấy rất là rũ rượi. Thế thì dừng lại trên sắc, trên thinh, trên hương, trên vị gì, nó đều có khả năng nó nhận chìm mình cả. Thế thì bước tới là bị trôi dạt, dừng lại là bị nhận chìm, là thế. Mình ứng dụng trong cái phương pháp tu học, làm thế nào để có thể mình an trú tâm mà không bị trôi dạt và không bị nhận chìm. làm thế nào? Tất nhiên là mình nói một vòng với việc chính là mình trở lại vấn đề thực tập thôi. Làm thế nào? Chắc không khó đâu, tại mình không chịu làm thôi nha, không khó. Nếu các vị biết bước tới là bị trôi dạt, dừng lại bị nhấn chìm, thì ở một cái trạng thái là không bước tới, không dừng lại, thế thì mình vừa thoát được đôi bờ tử sinh ngay. Thưa mức độ cạn là mình có thể làm thế này để không bị trôi dạt và không bị nhấn chìm. Mức độ cạn là khi nhìn bất cứ một cái gì, nghe bất cứ một cái gì đến với mình, mình đừng để bị mất mình trong những đối tượng mình tiếp xúc. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Và điều này đôi lần mình có chia sẻ cùng các vị rất là chi tiết. Ví dụ như tôi nhìn bông hoa, tôi đặt cái sự chú ý của tôi vào bông hoa. Đó là cái giây phút đầu tiên thì tôi thấy đây là bông hoa màu vàng, đây là bông hoa màu tím. Nhưng nếu tôi đặt cái sự chú ý của tôi ngay trong con mắt, thì đồng thời tôi vừa thấy bông hoa nhưng mà tôi để ý là trong mắt của tôi nó đang nghiêng qua nghiêng về. Có phải như vậy không? Cũng là cái nhìn đó, cũng là cái nhìn ra ngoài, nhưng cái sự chú ý mình đặt vào đó thì mình sinh khởi cái phân biệt về nó. Mình đặt cái sự chú ý của mình vào ngay cái chỗ phát sáng, chỗ nhận biết là con mắt này, thì mình nhận biết được mắt của mình nó đang là thế nào đó. Bây giờ mình lui sâu hơn một chút, mình đặt cái sự chú ý mình tận cái nguồn của nó chứ không phải ngay con mắt này. Cái nguồn của nó là ở đâu? Thưa, ngay cái chỗ mà nó vừa khởi ý niệm nhận biết bông hoa. Nó có ba chặn như thế: chặn đầu bên ngoài, chặn kế ngay trong mắt vật lý này, chặn sâu hơn nữa thì nó nằm trong cái sự nhận biết của ta. Và rõ ràng là mình quên á, thì mình để cho cái sự chú ý của mình nó đi ra ngoài. Chợt nhớ thì mình có thể làm được cái sự chú ý của mình nó hiện diện lại, nó ở lại ngay con mắt. Mà nếu mình giỏi thì mình làm được việc là luôn luôn đặt cái sự chú ý của mình ngay lúc mình vừa thấy. Và mình làm được điều này thì người xưa gọi là an trú ngay nơi chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là gì? Luôn lúc nào cũng an trú trong sự nhận biết, gọi là chánh niệm. Và mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết mà không có hướng ra bên ngoài, thì điều đầu tiên đó là chúng ta không có khởi cái tâm thức thầm thì suy nghĩ nói năng. Và khi cái điều này nó không khởi, thưa các vị, là nó tắt luôn những cái phía sau của nó, như vui, như buồn, như hờn, như giận, như ghét, như thương, vân vân. Tất cả những cái nó sinh ra từ ý thức của ta, nó nhận chìm cuộc đời ta, nó làm mình điêu linh, là do vì mình cứ để cho cái sự nhận biết của mình nó chạy ra ngoài, nó gắn với những cái sắc màu mình tiếp xúc, gắn với âm thanh mình tiếp xúc. Nếu cái sự nhận biết mình nó luôn ở yên nơi cái nguồn của nó, ngay nơi cái chỗ mà nó có mặt tự hữu, thế thì chắc chắn một điều là không có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an gì phát sinh cả. Và mình thực tập điều này có nghĩa là mình không có bước tới để bị trâu dạt, và mình không có dừng lại đi bị nhận chìm. Và ngay nơi đây, ngay nơi lúc mình an trụ nơi sự nhận biết, mình vượt thoát cả hai bờ sinh tử mộng mị, vượt thoát niềm vui, nỗi buồn, sầu khổ, bất an. Nói như thế không có nghĩa là mình người tu là mình vô cảm, mình không có vui, không có buồn, mình trở thành trơ trơ như gỗ đá. Không phải như thế. Nói như thế nghĩa là ở mức độ cạn nhất, ta là người tự chủ được đời sống mình. Mình làm chủ được kiếp sống của mình, làm chủ được niềm vui, nỗi buồn của mình, làm chủ được cái sự vận hành của ý thức. Và làm được điều này cũng có nghĩa là mình làm chủ được đời sống của mình sau khi bỏ hình hài này rồi. Ưng đi đâu là đi. Và Đức Thế Tôn, Ngài bằng cái con đường thiền quán như thế, Ngài được phục sinh sau cái đêm thiền tọa 49 ngày đêm bên cội cây Bồ Đề. Từ một Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài vươn vai đứng lên thành một bậc Đại Giác Thế Tôn, chỉ bằng con đường đó mà thôi. Chúng ta cũng thế. Thưa các vị, đời sống của chúng ta bên trong cái năng lực tiềm tàng rất là mạnh. Ta đừng nghĩ mình là thường, mình có cái năng lực rất là lớn từ bên trong. Mình có thể vươn lên đến trời cao để làm được thánh, và mình cũng có khả năng là dìm cuộc đời mình xuống để làm cái loài động vật thấp hèn. Nếu mình thông minh thì mình sử dụng được năng lượng đời sống của một đời này, vươn lên đến trời cao, chuyển hình hài phàm nhân, phục sinh lại để có một đời sống mới. Và nếu mình không thông minh thì mình mãi sống trong mộng mị của trần gian. Và điều này, thưa đại chúng, là trong kinh điển Đạo Phật khai triển rất là nhiều. Ta có dịp đi vào một đoạn ngắn thì ta nhận ra điều này thôi. Đức Thế Tôn gọi cõi người là cõi mộng. Đời sống chúng ta trong hiện đời đây là đang ở trong mộng. Nói như thế thì có khi mình không tin, nhưng mà mình thử dùng một cái ví dụ này thì các vị thấy là mình đang trong mộng. Có khi nào các vị chiêm bao, các vị nghĩ là mình chiêm bao đâu? Trong giấc chiêm bao mình bị rượt đuổi, mình đánh đập, hay là lúc đó mình hành xử trong chiêm bao như một con người thật, không phải mộng mị gì cả. Có những giấc chiêm bao mình bị đánh đập, bị rượt đuổi, mình sợ hãi vô cùng. Và trong cái cơn hoảng loạn mình chạy trốn như thế, bất chợt mình tỉnh giấc. Thế thì không cần làm gì cả mà tự nhiên mình hết sợ. Mình thấy mình đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh khốn khó, bom đạn nó đổ đầy lên người mình, mình hoảng loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng, kinh khiếp vô cùng. Và mình không biết làm cách nào để có thể thoát được cái nỗi niềm sợ hãi đó. Bất thần có một ai đó vỗ vai mình tỉnh dậy. Thưa, đâu cần làm gì đâu. Tự nhiên là mình hết sợ. Tự nhiên là những cái nỗi hãi hùng nó không còn trấn ngự trong tâm thức mình nữa. Đó là giấc chiêm bao ngắn của một đời người. Giấc chiêm bao trung bình là giấc chiêm bao của một đời sống này. Thưa đại chúng, là ta lao sao sinh ra cho cuộc đời, từ lúc sinh ra cho tới chấm dứt, có khi 50 năm, khi 70 năm. Trước khi mình sinh ra mình không biết mình ở đâu, rồi rời hình hài này trả về cho các bụi, mình không biết mình đi đâu. Thưa, rõ ràng là ta có cái gốc trước khi ta có mặt, ta cũng còn lại sau khi ta ra đi. Thế mà trong khoảng thời gian ngắn của một đời người, mình không biết mình từ đâu tới rồi đi về đâu cả. Thì ta có thể nhận diện một điều thứ hai là đời sống trăm năm của chúng ta nó cũng là một giấc chiêm bao. Có khi rời hình hài này rồi mình chợt tỉnh, mình nói ồ, hóa ra là trăm năm của đời người có nghĩa gì đâu. Mình bây giờ rời hình hài tứ đại, mình mới thấy mình không phải là cái thân thịt đó, không phải là gia đình dòng họ đó, không phải là người thuộc văn hóa đó, quốc gia đó. Và cái giấc chiêm bao lớn hơn nữa là mình cứ sinh rồi tử, chết rồi sống. Có khi mình làm thân người, có khi làm thân chư thiên, có khi làm thân loài động vật, sinh lên rồi mất đi, trải dài quá triệu triệu kiếp luân hồi. Giấc chiêm bao này Đức Thế Tôn gọi là đại mộng, tức là giấc chiêm bao lớn. Và người thực sự tỉnh mộng đó là người chứng nghiệm được trạng thái niết bàn của tự tâm, tức là người đó phục sinh lại đời sống của mình, thì người đó chấm dứt được giấc chiêm bao. Đôi khi trong cuộc sống đời thường mình cũng nếm một chút giác ngộ mà các vị chưa có cơ hội nhận ra nó thôi. Thế nào là nếm một chút giác ngộ? Ví dụ như có một lần nào đó các vị bị người thân của các vị hành hạ buồn khổ, mình chìm ngập trong cái nỗi buồn, và mình vẫy vùng rất là tội nghiệp để thoát khỏi nỗi buồn mà vùng vẫy không có được. Rồi bất chợt tâm thức mình nó lắng lại, cái mình chợt nhận ra là rất là vô duyên, tự nhiên sao mình chuốc lấy nỗi buồn, tự nhiên cái nỗi buồn nó rơi rụng ra, lòng mình nó có một khoảng trắng rất là yên bình, rất là tĩnh tại. Đó là cái dịp tình cờ, cái món quà tặng của đời người nó đến với ta trong một phút tình cờ. Tất nhiên cái gì nó tình cờ không phải do mình thực tập thì nó không bền được, nó có mặt một chút rồi nó ra đi. Nếu mà người giỏi thực tập thì mình có thể làm cho cái việc tình cờ này nó trở thành tự chủ cho chính mình làm ra. Đó là gì? Thưa, khi mà giận tột độ, khi mà buồn tột độ, ta thử làm một việc là mời cái giận nó ra trước mặt để ta nhìn ngắm nó, mời cái buồn ra phía trước để ta nhìn ngắm nó. Ta nhìn được cái buồn, nhìn được cái giận, có nhìn được không ạ? Thưa, nhìn được. Có điều mình vụng về, mình đồng quá, mình thấy mình là cái buồn, mình là cái giận. Chứ nếu thông minh hơn một chút thì mình có thể làm một điều giản dị là: đây là cái buồn của tôi thấy nó. Khi tôi thấy được cái buồn thì cái buồn là đối tượng bị nhận diện, tôi là người nhận diện cái buồn, tôi là cái năng lượng nhận biết cái buồn đang có mặt. Và rõ ràng điều này ta đã từng làm được. Và khi các vị làm được điều này thì các vị sẽ nhận ra một điều là ta không hề buồn. Buồn là cái nó đến nó đi vẩn vơ trong vùng trời tâm của ta, mà ta chính thực là năng lượng nhận biết cái buồn, cái vui đang đi ngang qua vùng trời tâm thức ta. Thế là mình cũng tạm tỉnh cơn mộng ngắn ngắn của một đời người rồi. Và thưa đại chúng, một là ta để cho mình chìm ngập trong mộng mị cả một đời người và mất hút vào cõi vô thường. Hai là ta thông minh làm cho mình tỉnh mộng. Ở mức độ tỉnh gần nhất là ta thử nhận diện coi tất cả những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận, những cái bất an ấy, nó có phải là ta không? Thưa, không phải là ta. Ta nhiều hơn, ta mênh mông hơn cái giận, cái buồn rất là nhiều. Một bằng chứng rất là cụ thể đó là buồn, giận, vui, lo âu, phiền muộn nó đến rồi nó đi, nó chưa bao giờ ở lâu với ta cả. Và cái ở lâu nơi hình hài này là cái sự nhận biết buồn, giận, đến, đi. Cái đó là cái tự có của chúng ta lâu nay. Nó vốn là vô sinh bất diệt và nó ở luôn với các vị từ lúc mới sinh ra cho tới hôm nay. Và điều này không phải nói mà làm được. Các vị mời cái năng lực đam mê tu học về nơi trái tim của các vị để thực tập từng ngày mới có thể làm được một điều là làm chủ được tất cả những cảm thọ ấy. Và thưa đại chúng, tôi nghĩ tôi nói nhiều, tôi cũng nói quanh quanh như thế thôi. Xin dừng ở đây, nhường cho các vị có những câu hỏi.
Cô này hỏi cô khi làm việc với những người mà họ có một bệnh nan y, thì cô này có những thiết bị là đã tâm hoàn hảo nhẹ nhàng giúp họ, nhưng mà cô này muốn thầy cho cô một sự dẫn để cô có thể giúp những người mà đã mắc bệnh nan y. Thank you.
Thưa đại chúng, là mình chia cái câu hỏi của cô làm hai phần. Phần thứ nhất là cho mình, phần thứ hai là cho người, để chúng ta có thể thực tập được. Nó có những điều đặt ra cho chúng ta thế này. Có những loại bệnh nan y, nó không có gây tác hại truyền nhiễm gì cho mình. Có những loại bệnh nan y, nó có khả năng là nó lây lan đến mình. Đó là điều thứ nhất. Và cái người giỏi á, và người thực tập giỏi á, là khi mình tiếp xúc với bất cứ một cái lĩnh vực gì, mình khéo làm cho mình đủ mạnh, đủ hùng lực. Bằng không thì mình bị nhận chìm trong những công việc mình làm. Nhận chìm cạn đó là mình tự làm cho hình hài mình nó suy yếu dần. Nhận chìm sâu làm cho tâm thức của mình càng ngày càng bị chùng xuống. Và trường hợp này nó dễ xảy ra. Có những người họ phát tâm rất là lành, họ tiếp xúc với cái thế giới khổ đau, họ mong là giúp ích cứu vãn một chút gì đó, đóng góp cho cuộc đời bớt khổ đau. Thế nhưng mà khi bước vào thế giới đó, cái họ bị chìm ngập trong khổ đau, cái họ bị trầm cảm, họ cũng khổ đau giống như những người khổ đau. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý là thế này. Khi làm bất cứ một công chuyện gì, không phải là vì người không, mà nên làm cái gì đó cho chính mình, để làm cho mình đủ khỏe mạnh, đủ hùng lực để vươn vai. Ngoài cái chuyện mang đến ân huệ cho người, ta hãy mang đến ân huệ cho ta. Điều đó rất là quan trọng. Thông thường mình nghĩ là mình tha thứ cho người nó quan trọng hơn, giúp đỡ người nó quan trọng hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng căn bản nhất là mình biết tha thứ cho mình mới đủ, biết giúp đỡ mình, biết nuôi dưỡng mình mới đủ. Và điều này thì tôi nghĩ trong mỗi hình hài của chúng ta, cái năng lực sống rất là mạnh, rất là hùng. Mình vận dụng ý thức của mình để làm cho cái năng lực sống của hình hài này nó đủ khỏe mạnh. Và khi nó đủ khỏe mạnh, từng tế bào mình đã đủ thông minh, thế thì mình có thể đi vào nhiều lĩnh vực giúp được người ta rất là hữu ích. Một thân thể mà kháng tố mạnh thì luyện cuộc đời mình vào những cái vùng đầy ô nhiễm, tật bệnh, mình cũng không bao giờ bệnh. Và điều này, thưa chúng ta phải tự khéo nuôi dưỡng mình bằng cái năng lực của chánh niệm từng ngày, để làm cho từng tế bào của mình nó sống lại cái đã, nó khỏe mạnh cái đã. Và làm thế nào để cho đời sống của mình nó đủ khỏe mạnh, đủ hùng lực để đi vào mọi môi trường mà mình đóng góp được. Đại chúng đều biết một điều là cơ thể này nó tuân theo ý thức của ta chỉ đạo. Mình bảo tay mình đưa ra, nó đưa ra. Mình biểu chân mình dở lên, nó dở lên. Đó là ý thức ở mặt thô. Ý thức ở mặt tinh tế hơn và mịn hơn, nó là một cái dòng chảy từ bên trong của tâm thức chỉ định. Cái dòng chảy này nó được tự động quá, tức là nó được cài một cách tự động vào hình hài này. Cho nên tim mình tự nhiên đập mà không bao giờ ngừng. Những cái ca đại phẫu á, người ta mổ, người ta lấy trái tim, người ta để ra ngoài. Các vị nghĩ là nó đập rất là mạnh, như con cá người ta bắt bỏ lên trên khô vậy đó. Phải lấy nước đá thật lạnh dằn nó xuống, nó mới dịu lại, nó bớt thoi thóp, và người ta mới nối những cái van tim, mới làm việc trên trái tim. Thế thì một điều rất rõ ràng là ý thức của ta nó quan trọng vô cùng, nó chỉ đạo cho từ bên sâu xa nhất là từng tế bào cho tới nội tạng. Thế mà mình vụng về vô cùng, mình không có mời gọi cái năng lượng chánh niệm về để cho thân này nó đủ hùng lực để nó sống. Bằng chứng một điều là, thưa, có khi mình sống cả một đời, tâm thức mình nó luôn đi lang thang, nhưng nó chưa bao giờ dừng lại nơi thân này. Đó là cái vụng về của chúng ta. Cho nên thân thể mình nó suy yếu dần, mình không có điều khiển được từng tế bào cho nó sống động. Cái phương pháp thiền tập đầu tiên nó giúp chúng ta là mời tâm về an trú lại ngay nơi thân, để làm cho mình có hùng lực, đủ kháng tố để đi vào mọi ngõ ngách của nhân gian mà không có bị chùng chân. Sức khỏe của tinh thần, của cơ thể nó không bị đi xuống. Đó là điều thứ nhất. con đường thiền tập của đạo Phật giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thực tập làm cho đời sống mình khỏe mạnh. Thứ hai, cũng bằng cái con đường này, thưa đại chúng, là nếu ta đem tâm ta về lại an trú được ngay nơi thân, thế thì sức khỏe của thần kinh, của niềm vui tự nhiên nó có mặt. Và điều này nó làm thành một cái năng lượng rất là tươi mát, rất là sống động bao quanh ta. Tự nhiên cái sự hiện diện của mình trong những môi trường đó, nó tác động đến người kia một cách rõ ràng thôi à. Tự thân anh có niềm vui thì anh đến bất cứ nơi nào anh cũng mang cái món quà tặng tự có là niềm vui trong trái tim anh tặng cho người ta, mà không cần làm gì thêm cả. Có những lúc mình không cần cười, mà tự nhiên bên trong lòng mình nó tràn đầy niềm vui, thì người ta cũng nhận ra được trong lòng mình niềm vui chứ. Có những lúc lòng mình ủ ê, dù mình cố gắng che giấu cái nỗi buồn của mình, nhưng mà người kia cảm nhận được. Thế thì cái năng lượng của sự tu học nó tạo thành một cái vòng năng lượng rất là lớn, nó đánh động trực tiếp vào trái tim của người chung quanh. Cho nên sự tu học của tự thân rất là quan trọng. Mình tu cho giỏi, thực tập cho giỏi thì tự nhiên là đời sống mình khỏe, tâm thức mình nó rất là an, và niềm vui mình nó tràn đầy, thì cái sự đóng góp mình nó rất là hữu hiệu. Đó là về phần thứ nhất, tự thân. Thứ hai, sự đóng góp của mình vào cho những người bệnh nan y. Thưa đại chúng, là một cái ý nghĩ của mình mà lành phát ra đến với người kia, nó rất là quan trọng. Một nụ cười của mình tặng cho người kia cũng rất là quan trọng. Cái nụ cười thực ra nó không có tốn bao nhiêu tiền cả, và cũng không ai giành được của mình. Và cái món quà tặng của nụ cười nó chỉ có ý nghĩa khi mình cười tặng người ta thôi, chứ bình thường thì nó không có ý nghĩa gì cả. Và người ta tính ra là buồn nó đòi hỏi vận động rất là nhiều năng lượng, và hệ thần kinh của mình nó làm việc rất là nhiều mới có được cái nỗi buồn hay cái cơn giận hiện ra nơi mặt. Nhưng mà cười thôi thì nó không có tiêu tốn năng lượng gì cả, mà nó làm cho đời sống mình hưng phấn. Thế thì một nụ cười đối với những người nan y rất là quý. Rồi một lời chú nguyện của mình khởi một ý nghĩ thì thầm, muốn cho người kia hết bệnh, muốn cho người kia khỏe mạnh, mình phát cái sóng ý nghĩ mình ra. Có thể là người kia không nghe được, người kia đang chìm trong hôn mê, nhưng mình đừng nghĩ là họ không nghe, họ vẫn còn nghe được. Ta biết là có những trường hợp người chết, mắt họ đang nhắm và tim họ dường như ngừng đập, thế nhưng mà người thân từ phương xa về đứng bên giường nói: mẹ ơi, con vừa về đây, con đang đứng bên mẹ đây. Thì thấy tự nhiên nước mắt của người chết tràn ra. Thế thì họ không nghe được bằng tai, nhưng mà tâm thức họ còn nghe được. Và thưa các vị, là trong Tử Thư Tây Tạng có bài cho các vị sư giúp đỡ người mất, đó là dù người kia đã chết nhưng mà hãy ngồi bên giường đọc cho họ nghe những lời kinh của các bậc cao tăng khai thị, để người ta có thể ngộ nhập được hình hài này vốn vô thường, và thể nhập được cái trạng thái pháp thân của người đó. Và do vậy mình tiếp xúc những cái môi trường của bệnh nan y, mình có thể đóng góp được một điều, đó là đối trước tất cả những người bệnh, mình phát khởi cái ý niệm rất là lành, hồi hướng cho họ, chúc phúc cho họ. Nó mang lại cái món quà rất lớn, đó là giúp được người kia mà đồng thời giúp được cả chính mình nữa. Trái tim mình mở ra, thương được một người, lòng mình rộng thêm một chút. Tha thứ một người, lòng mình mênh mông được một chút. Mang món quà tặng cho người cũng là tặng cho mình. Và tôi nghĩ cái duyên chúng ta tiếp xúc với những người bệnh, tiếp xúc những bệnh nan y là cái duyên rất là tốt để mình nuôi dưỡng cho cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn, và cái ý niệm thực tập của mình càng ngày càng mạnh hơn, và cũng là cái cơ hội để làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu có và hạnh phúc từ bên trong nhiều hơn. Mình giải thích như thế tạm đủ rồi chứ. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ chắc những điều tôi chia sẻ, tuy nó không có đủ sâu sắc, nhưng mà có vài điều chắc gợi ý được để cho các vị thực tập. Và có vài điều mình nhắc lại ở đây để đại chúng lưu ý. Đó là mình chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Một đời người đi ngang qua, mình làm cho đời sống mình nặng gánh, mình làm cho cuộc đời mình chìm trong nỗi buồn, cái lo, cái giận. Thế thì cũng 100 năm đời người, thế mà mình làm tình làm tội mình rất đáng thương. Điều thứ hai là 100 năm đời người, nhưng mình biết làm cho đời sống của mình mỗi một ngày niềm vui nó lớn hơn, lòng thương yêu của mình nó mênh mông hơn, trái tim mình nó rạt rào hơn, thì cũng trong bàn tay của mình làm lấy. Và 100 năm đời người nó không có dài để cho chúng ta đầu tư vào cái chuyện lo lắng, ưu tư, phiền giận, ghét vơ. Tôi nghĩ vậy. Nó không có đủ nhiều để chúng ta đầu tư thân tâm mình cho những cái chuyện vu vơ, nào giận, nào hờn, nào buồn, nào ghét, nào bất an. Mình nên dành cái thời giờ của một đời người cho mỗi một cái chuyện làm thế nào quay về khám phá cho được mình là ai, có mặt lâu sao trong cuộc đời này, rồi vài chục năm rồi đi đâu. Vô lý, một hình hài như thế này rồi chìm mất vào cõi hư vô, không biết mình từ đâu đến rồi đi về đâu. Tội nghiệp vậy à. Cho nên cái quan trọng nhất của đời người là quay lại. Và con đường thiền quán của đạo Phật tặng cho chúng ta cái câu giải đáp ấy. Mình tu khéo thì mình giải quyết được câu hỏi gút mắt đó trong một đời. Không khéo thì mình lay quay trong cõi tử sinh, rồi mình trở đi trở lại hoài trong cõi luân hồi, rất là tội. Đó là vài điều mình chia sẻ cùng các vị và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.